This is KBDT, Highland Park, Texas.
Quý vị đang sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Hoàng Tính chào quý vị. Và bây giờ Hoàng Tính mời quý vị chúng ta cùng đến với chương trình những câu chuyện ngắn ý nghĩa sau đây do Hoàng Tính thực hiện gửi đến cho quý vị. Và thưa quý vị, một cái câu chuyện ngắn đầu tiên chúng tôi gửi đến cho quý vị, một câu chuyện ngắn mang tên là Niềm Hy Vọng Của Cậu Bé, cũng như là lời nói dối của ông chủ tiệm tạp hóa như thế nào. Có một ngày nọ, có một cậu bé nhặt được một đô la. Cậu mới liền đến một cái cửa hàng ở bên cạnh đường và hỏi: "Dạ, xin hỏi ở đây bác có thượng đế bán không à?" Người chủ cửa hàng không nói gì, ngại cậu bé quấy rối. Đó, cho nên cũng đã mời cậu ra khỏi cửa hàng. Trời thì cũng đang sắp tối đen rồi. Đó. Cậu bé lần lượt đi hết cửa hàng này đến cửa hàng khác. Không ngờ đến cái cửa hàng thứ 29 thì cậu cũng được người chủ tiếp đón nhiệt tình. Thì thưa quý vị, ông chủ của cái cửa hàng thứ 29 mà cậu bé vào hỏi đó là một ông lão cũng hơn 60 tuổi rồi. Đó, đầu tóc thì bạc phơ, vẻ mặt thì hiền từ. Ông nhìn cậu bé rồi hỏi: "Ô này cháu, hãy nói cho ông biết nha, cháu mua thượng đế để làm gì vậy?" Cậu bé chảy nước mắt rồi nói với ông lão rằng: "Dạ, cháu tên là Bonnie. Dạ, cha mẹ cháu đã mất từ khi cháu còn rất là nhỏ. Chú rút của cháu đã nuôi dưỡng cháu từ nhỏ đến bây giờ nè. Chú của cháu là một công nhân xây dựng. Nhưng mà mới đây, chú đã bị ngã từ trên cao xuống đất cho nên bị hôn mê bất tỉnh. Rồi bác sĩ nói rằng là chỉ có Thượng Đế mới cứu được chú của cháu mà thôi. Cháu biết rằng Thượng Đế chắc phải là một thứ vô cùng kỳ diệu, cho nên cháu muốn mua về để cho chú cháu ăn. Như thế thì chú mới nhanh khỏi bệnh được đó." Ông lão nghe như vậy, đỏ hoen mắt và hỏi: "Ừ, vậy cháu có bao nhiêu tiền mà cháu đòi mua Thượng Đế hả?" Cậu bé nghe như vậy thì cậu bé nhanh nhảu đáp: "Dạ, cháu có một đô." Ông lão vội nói: "Ô, thiệt là may quá. Giá của Thượng Đế đúng bằng một đô la nè cháu." Nói xong, ông mới đi vào ngăn kéo và ông lấy ra một cái chiếc chai đồ uống có cái nhãn hiệu là Nụ Hôn Của Thượng Đế và đưa cho Bonnie. Từ Bonnie tức là em bé đó đó. Và ông mới nói: "Ồ, cầm lấy đi cháu, chú của cháu uống hết cái chai này là sẽ khỏi bệnh rồi nghe." Bonnie nghe như vậy thì vô cùng mừng rỡ, ôm chai nước vào trong ngực rồi cảm ơn ông và lập tức trở về bệnh viện. Vừa bước vào trong phòng bệnh, cậu vui vẻ nói to: "Chú ơi chú, cháu đã đem Thượng Đế đến nơi đây rồi nè, chú sẽ nhanh chóng khỏe lại thôi." Rồi mấy ngày hôm sau, một nhóm các chuyên gia y học có trình độ cao nhất đã đến bệnh viện tiến hành xét nghiệm hội chẩn cho chú rúp của cậu bé Bonnie này. Họ đã sử dụng cái kỹ thuật tiên tiến nhất trên thế giới để chữa bệnh. Và cuối cùng, điều kỳ diệu đã xảy ra. Chú rúp của cậu bé đã hoàn toàn hồi phục. Và khi mà chú của Bonnie đi ra khỏi viện, tức là ra khỏi bệnh viện, nhìn cái số tiền viện phí quá lớn được ghi trên hóa đơn, thì anh ta cũng đã suýt ngất xỉu. Thế nhưng mà ở phía bệnh viện đã nói với chú của Bonnie rằng là mấy hôm trước có một ông lão đã đem tiền đến để mà thanh toán hết cái tiền viện phí cho anh rồi. Ông lão ấy là một tỷ phú giàu có đó. Trước đây á, ông ấy là một chủ tịch của một tập đoàn đa quốc gia, nhưng mà bây giờ đã về nghỉ ngơi. mà ẩn cư bằng cách làm ở một cái cửa hàng tạp hóa bán qua ngày á mà. Nhóm chuyên gia y học có một cái trình độ cao kia cũng là do ông ấy đã bỏ ra một cái số tiền lớn để mà thuê đến đây nè. Đó. Anh Rúp sau khi mà nghe xong đã cảm kích vô cùng. Lập tức đã cùng cháu trai của mình đến để mà tạ ơn ông lão kia. Và khi họ đến nơi thì mới biết được ông lão đã đóng cửa tiệm tạp hóa và đã đi du lịch nước ngoài. Sau này thì anh Rúp cũng đã nhận được một cái lá thư do ông lão kia gửi đến. Và trong thư ông đã viết:
Anh bạn trẻ, anh có người cháu trai tên là Bonnie, thực sự là quá may mắn. Bởi vì cứu anh, cậu bé đã cầm $1 đi khắp nơi để mà mua Thượng Đế. Hãy cảm tạ Thượng Đế, là Thượng Đế đã cứu cái tính mạng của anh đó nghe.
Vâng, thưa quý vị, niềm hy vọng của cậu bé và lời nói dối của ông chủ tiệm tạp hóa đó là một câu chuyện ý nghĩa nhân văn thật là sâu sắc Hoàng Tính đã gửi đến cho quý vị. Một câu chuyện ngắn tiếp theo xin được hầu cùng quý vị có tên là Nghèo mà biết cho đi là giàu hơn tất cả. Giàu mà không muốn cho đi thì thiếu thốn tận cùng. Thưa quý vị, thước đo của cuộc đời không phải là thời gian mà là sự cống hiến. Khi bạn cho đi, cuộc đời sẽ mang đến cho bạn những cái món quà thiệt là bất ngờ. Có một câu chuyện nổi tiếng giữa hai bố con đã được đăng trên mạng xã hội khiến cho chúng ta phải suy ngẫm rằng một hôm cậu con trai thắc mắc hỏi bố:
Bố ơi bố, có phải một người càng nhiều tiền thì lại càng thành công và được nhiều người coi trọng phải không bố?
Người cha nghe như vậy thì cười nói: Điều này chưa chắc đã đúng đâu con trai của ta. Nghe như vậy thì đứa con lại hỏi:
Như vậy thì tại sao rất là nhiều người lại ngưỡng mộ những cái người có tiền?
Ông bố nghe như vậy mới trả lời: Một người vĩ đại không phụ thuộc vào cái việc anh ta có bao nhiêu tiền, mà anh ta đã ảnh hưởng đến bao nhiêu người và đóng góp bao nhiêu cho nhân loại đó hả? Một nhà thơ vĩ đại có thể sử dụng thơ ca để mà ảnh hưởng đến chúng ta, mang đến cho nhân loại những cái án thơ hay và thi vị, phải không? Một nhà văn vĩ đại có thể sử dụng văn chương để mà ảnh hưởng đến chúng ta, để lại cho hậu thế những tác phẩm văn minh được lưu trong sử sách. Một doanh nhân tạo ra nhiều việc làm bằng chính cái khả năng của mình và sử dụng cái tài sản đó để mà làm từ thiện. Chúng ta cũng có thể nói rằng anh ta là một doanh nhân thiệt là vĩ đại ha. Trong một lớp học, một giáo viên tiểu học đã hỏi học sinh của mình rằng tiền có phải là một thứ quan trọng nhất hay không? Thì hầu hết học sinh đều trả lời: Dạ. Vậy đó, giáo viên mới liền hỏi: Mới vậy thì ai còn nhớ vị phú ông giàu có nhất của 500 năm trước đây là ai không hả? Cả một đám học đông học sinh như vậy đều im lặng. Giáo viên lại tiếp tục hỏi: Vậy thì các em có nhớ những cái người đã giúp đỡ mình hay không? Các học sinh tranh nhau nói, người thì nói bố, người thì nói mẹ, người thì nói cô hàng xóm, vân vân. Người giáo viên lại nói: Không phải người có nhiều tiền sẽ lưu lại trong trí nhớ của các em. Theo thời gian, tên tuổi của họ rất nhanh chóng sẽ bị lãng quên. Nhưng những người đã giúp đỡ các em, những người mang đến cho các em một cái sự gọi là một cái sự ấm áp từ cái lòng thiện lương thì sẽ được ghi nhớ mãi mãi. Đây là một cái thứ mà tiền bạc không gì so sánh được. Đây mới là giá trị đích thực. Khổng Tử cả đời nghèo khó, chưa từng làm quan lớn. Tuy nhiên, cái tư tưởng nho giáo của ông đã đặt nền móng cho văn hóa dân tộc Trung Hoa hàng nghìn năm nay và được các nho sĩ khắp thế giới kính trọng ca tụng. Đỗ Phủ, Lý Bạch cả đời đều nghèo khó, nhưng những tác phẩm thi ca của họ thì cũng đã được lưu truyền ngàn đời. Beethoven cũng có được một cuộc đời nghèo khó, số phận thì long đong và đến cuối đời thì còn chưa lập gia đình, cộng thêm nhiều cái căn bệnh hành hạ đã khiến cho ông không được mấy ngày yên ổn. Nhưng ông đã để lại cho thế giới rất là nhiều những cái danh khúc nổi tiếng. Bà Curie, bà cũng cả đời nghèo khó, số phận thì long đong lận đận, nhưng bà từng hai lần đoạt cái giải Nobel khoa học. Thế giới vẫn luôn nhắc đến bà với sự kính trọng về những gì mà bà đã cống hiến cho nhân loại. Trái lại, Tần Cối là tể tướng của triều Tống, nắm trong tay quyền thế hiển hách, địa vị không hề thấp. Tuy nhiên, ông ta lại hãm hại trung thần, bán nước cầu binh. Những tội ác này đã khiến ông ngàn đời phải mang tiếng xấu. Bởi vậy, có thể thấy thành công không liên quan tới giàu nghèo hay địa vị cao thấp. Cái sự vĩ đại không đến từ một cái sự sở hữu mà là cách mà chúng ta cho đi mà có được. Đối với những cái người tu luyện, họ không coi trọng danh lợi và quyền thế nơi thế gian, nhưng mà cái lòng dạ ngay thẳng, thiện lương và bao dung trong cuộc sống, họ thường giữ một cái thái độ lạc quan vui vẻ, làm việc gì thì trước tiên luôn nghĩ đến người khác. Cảnh giới tư tưởng và tinh thần vượt rất xa người thường, là một cảnh giới thăng hoa của sinh mệnh, không vật chất nào mua được. Bởi với họ, con người có thể nghèo vật chất, nhưng mà tâm hồn thì tuyệt đối không thể. Vậy, sống trên đời này, hãy biết cho đi, bởi cho đi là còn mãi, phải không? Và thưa quý vị, khi mà Hoàng Tính họ chia sẻ cho quý vị, nghèo mà biết cho đi là giàu hơn tất cả, giàu mà không muốn cho đi thì thiếu thốn tận cùng. Của một ông bố trả lời cho cái người con như vậy. Trong đó có đoạn ông ta nói về một nhà thơ vĩ đại có thể sử dụng thơ ca để ảnh hưởng đến chúng ta, mang đến cho nhân loại những án thơ hay hay hoặc là thi vị, phải không thưa quý vị? Làm cho Hoàng Tính liên tưởng đến càng nhìn em yêu em hơn và yêu em mãi. Dù phút em đêm xa xưa nay đã đi vào quên lãng. Trời vào thu Việt Nam buồn lắm em ơi, chứ không phải chiều nay buồn lắm em ơi. Nghe nó tiếc cười quá trời, ca khúc Tình Bơ Vơ của nhạc sĩ cố nhạc sĩ Lam Phương đã được nhiều thế hệ khán giả thuộc lòng nó, và gắn với cái câu chuyện có thật về một cái mối tình dở dang giữa người nhạc sĩ này và danh ca Bạch Yến. Và Tình Bơ Vơ cũng đã trở thành một trong những cái bài hit lớn ngay từ khi ra đời từ năm 70 rồi thưa quý vị. Đó, sau hơn 50 năm, Tình Bơ Vơ cũng đã vẫn còn tồn tại với một cái sức sống mãnh liệt và được phải gọi là được khán giả yêu thích, và có rất nhiều những cái người ca sĩ hát đi hát lại cái ca khúc này. Nhưng mà cái trường hợp của ca sĩ Tuấn Ngọc thì khác, phải không thưa quý vị? Thì nếu mà quý vị đã nghe thì rõ ràng ông ta đã cố tình ông ta sửa hai chữ quan trọng nhất trong cái bản nhạc từ Việt Nam buồn lắm em ơi sang cái chữ là gọi là chiều nay buồn lắm em ơi. Và bây giờ thật sự ra cái bài Tình Bơ Vơ này Tính xin được hầu gửi đến cho quý vị trong cái chương trình đọc truyện ngắn, những cái câu chuyện ngắn ý nghĩa này bằng hai giọng ca, đó giọng ca của anh Tuấn Vũ và chị Mỹ Huyền. Hai ca sĩ này sẽ gửi đến cho chúng ta ca khúc Tình Bơ Vơ.
Phút êm đêm xa xưa nay đã đi vào quên lãng. Trời vào thu Việt Nam buồn lắm em ơi, mây tím đang dâng cao mà tình thương chưa lên núi. Ngày mình yêu em đâu hay tình ta gian dối để bước phong trần tha hương, em khóc cho đời viễn xứ. Về làm chi để em lặng lẽ ra đi, gom góp yêu thương quê nhà dâng hết cho người tình xa. Anh đâu ngờ có ngày đàn đứt dây tơ, một phút tim anh ơ hồ tròn kín anh sầu như. Nói đi anh, cả đời mình đã đi tìm, cả đời mình xây ước mơ cho ngày mộng đẹp nên thơ, cuối cùng là tình vỡ. Cho anh tìm một đêm chăn trối, tìm đông cho ta năm xưa, dâng hiến cho lần yêu vui. Rồi từng đêm nhịp bước cô đơn, em khóc tơ duyên hững hờ, anh chết trong mộng ngày thơ.
Anh chính trong mộng.